một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều khăn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răng, hằng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Một con đường đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo.
Phật, kính mời cư sĩ an tọa. Mời kính thưa cư sĩ khả mến, và giờ phút này nơi chùa Long An cũng như pháp hội này đã vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi được cung đón cư sĩ về đây. Bởi lẽ sự khiêm tốn và khiêm hạ của mình, cư sĩ cũng rất ngần ngại khi nói nhiều về công lao cũng như hạnh nguyện của cư sĩ. Nhưng ban tổ chức xin được mạo muội nói lên đôi chút những nét sơ lược về cư sĩ, để tất cả quý vị hiện hữu nơi đây có thể cảm nhận được cái nhân duyên thù thắng lần này. Và ngay sau đây xin được con xin được thay mặt cho toàn thể quý Phật tử ở nơi đây, với tấm lòng thành kính của mình, xin được kính cẩn nghiêng mình trước cư sĩ, kính mong cư sĩ vọng tay có những lời pháp nhũ trong buổi tọa đàm hôm nay, để tất cả quý Phật tử, quý liên hữu đồng tu ở nơi đây có thể hiểu và cảm nhận hơn nữa những lời di giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca cũng như ba đời mười phương chư Phật, và đặc biệt qua kim khẩu của trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong cư sĩ hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lạy Thượng Tọa Chủ Trì cùng Thầy Ban Tổ Chức, Thầy Thích Thuất Nhật, cùng tất cả quý Thầy, quý Tăng Ni có mặt trong buổi chia sẻ, cùng tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. Với cái không khí này làm cho tôi nhớ lại ở nơi đạo tràng Singapore, nơi pháp hội mà hơn 10.000 người tổ chức tam thời hệ niệm với sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng và chủ sám là Pháp Sư Ngộ Đạo. Tất cả người làm nên pháp hội đều là với tâm nguyện trên cầu Phật Đạo với quá độ chúng sanh. Cái mong mỏi tha thiết nhất của người chân thành học Phật đó là muốn chúng sanh giác ngộ, chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lúc nào trong kim khẩu của Đại Lão Hòa Thượng cũng nhắc đến cái từ đó. Có nhiều người họ không hiểu về tư tưởng của Hòa Thượng, rồi có một số lời nói đến Hòa Thượng. Thật ra Hòa Thượng lúc nào cũng mong muốn chúng sanh giác ngộ. Mà ngay một cái đoạn văn mà tôi mới dịch trong cái đĩa 127 của Lường Thọ, thì Hòa Thượng giải thích hai cái chữ tà sư tuyệt vời. Tà sư đây không phải là chỉ cho ngoại đạo hay chỉ cho một vị thầy nào đó, không phải. Mà tà sư là gì? Những lời pháp mà họ nói ra làm cho chúng sanh tăng thêm phải quấy nhân ngã, làm cho chúng sanh tăng thêm tham sân si mạng, và làm cho chúng sanh không được an lạc, thì đó là tà sư. Còn pháp mà Phật nói ra là cái pháp đó phải làm cho chúng sanh được thanh lương tự tại, không có phiền não, không có phải quấy nhân ngã, không có tham sân si, mà là phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, thì đó là chánh pháp. 84.000 pháp môn của Phật cũng chỉ vì mong chúng sanh giác ngộ. Tổng nguyên tắc của 84.000 pháp môn đó là gì? Mong chúng ta phải quay đầu hướng thiện, đoạn ác tu thiện, chuyển đổi tham sân si thành giới định tuệ. Chuyển đổi những đố kỵ, những tham lam thành sự hoan hỷ, thành sự bố thí. Đó là mong muốn của mười phương chư Phật, mà cũng như tất cả những người làm Phật pháp đều mong muốn như vậy. Hôm nay rất lấy làm xúc động khi được đến dự cái pháp hội, có thể nói là một pháp hội ở miền Tây tương đối là có tầm cỡ. Xưa giờ chúng ta rất khó mà tổ chức được những pháp hội lớn. Hôm nay chúng ta tổ chức được pháp hội lớn gì cũng âu là nhờ được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và ủng hộ của ban tôn giáo, cũng như tỉnh hội Phật giáo đã hết sức hiểu chúng ta, để chúng ta làm những việc làm mà để lợi ích cho chúng, để lợi ích cho kẻ còn người mất. Đây là một cái phước của cái người miền Tây chúng ta. Vì tôi cũng là ở quê tôi cũng cách đây không xa, tôi qua bên cầu là quê tôi rồi. Mình thấy ra hôm nay được trở về quê cũng là một cái điều hết sức là hạnh phúc. Nhưng mà mong muốn tương lai
chúng ta sẽ có một quê hương tốt đẹp hơn, đó là thế giới cực lạc. Mỗi người chúng ta ở đây phát nguyện niệm, từ ngày bắt đầu niệm Phật, có ai không phát nguyện vãng sanh không nào? Mỗi ngày đều phát sanh, đều là phát nguyện vãng sanh, đúng không? Vậy thì ta xem lại, mỗi ngày chúng ta đều phát nguyện vãng sanh, vậy thì ta đã chuyển đổi được tâm niệm, chuyển đổi được tập khí chưa? Chứ nếu không thì một ngày nào đó mà ta về làm bạn với Bồ Tát Bất Thối ở thế giới cực lạc á, có được không? Đây là cái vấn đề mà đa phần đồng tu chúng ta không quan tâm. Có nghĩa là ngay đời sống thường ngày chúng ta, ta đã chuyển mình thành một Bồ Tát chưa? Khởi tâm động niệm của chúng ta giống như khởi tâm động niệm của Đức Phật A-di-đà chưa? Nếu chưa thì chưa tương ưng à. Rồi một ngày nào đó, cái phần vãng sanh không có được đến mình, thì mình lại sanh ra hoài nghi đối với Phật. Như vậy thì, vậy thì mình sai. Thế giới cực lạc là có thật, Đức Phật A-di-đà là chân thật, ở thế cách đây 10 muôn ức khỏi, đang chờ đón chúng sanh. Như trong một đoạn trong kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói thế này: Đức Phật A-di-đà đã kiến tạo một cái thế giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh để dâng tặng cho chúng sanh ở 10 phương thế giới, muốn phát nguyện vãng sanh về cực lạc. Chỉ cần phát nguyện vãng sanh thôi, và dụng công tu tập niệm một câu A-di-đà Phật cho miên mật, thì chắc chắn được vãng sanh. Mà tâm trạng của người muốn vãng sanh như thế nào? Tổ Thiện Đạo nói, chỉ cần ta có được cái tâm niệm giống như là một đứa con xa nhà, nhớ quê hương, nhớ cha mẹ già, và chỉ cần thét lên cha ơi con muốn về, thì cái người cha già cho dù có mệt mỏi như thế nào đó thì cũng vận dụng hết sức mình để đi đón con về. Cái hình ảnh mà trong cái bài nói về tâm trạng của một người vãng sanh mà Tổ Thiện Đạo đã nói, tôi đọc cái bài đó rất là cảm động. Vậy thì tâm trạng của chúng ta ngày nay ở như thế nào? Có chân thật muốn về chưa? Nếu đã chân thật muốn về thì trong tâm ta không còn tham, không còn sân, không còn si. Nếu chân thật muốn về thì tâm ta không còn đố kỵ, không còn phiền não, mà chỉ có một câu A-di-đà Phật. Tất cả là tùy duyên. Có một lần tôi nói chuyện với hai cụ ở ngoài Hà Nội. Tôi hỏi cụ ơi, nếu một người mà sống yêu thương và tha thứ thì người đó có khổ không cụ? Và cụ mới suy nghĩ một hồi nữa, không. Nếu mà sống yêu thương và tha thứ thì làm sao khổ? Thì chính vậy. Đức Thích Ca Mâu Ni 49 năm thuyết pháp, và ngay cái hình tượng của Ngài ngồi trên chánh điện cũng đã biểu thị cái sự yêu thương và tha thứ. Luôn luôn nhắc chúng ta yêu thương và tha thứ. Khi các cụ giữ được cái tâm yêu thương và tha thứ, rồi dụng cái công niệm một câu A-di-đà Phật, thì ngay cái câu A-di-đà Phật đó chính là niệm với lòng chân thành. A-di-đà Phật được mệnh danh là gì? Là chân thành. Nếu chúng ta niệm Phật mà không chân thành thì không tương ứng được với Phật A-di-đà. Cái vì là không chân thành, niệm Phật mà còn phiền não, niệm Phật mà còn đố kỵ, Niệm Phật mà còn tham sân si, đó là niệm Phật không chân thành. Thật ra đây là lời chia sẻ tôi nói cho các vị nghe, cũng chính là nói cho tôi nghe. Bản thân tôi cũng phiền não, cũng tham sân si rất nhiều. Nhưng bằng cách nào đấy để xa lìa cái tham sân si đó? Bằng cách Hòa Thượng mới dạy ở trong cái đoạn đĩa 129. Hòa Thượng nói hằng ngày chúng ta cận ư ác ý mà không cận ư tịnh ý. Có nghĩa là hằng ngày ta để cho tâm mình sống ở trong cái chi phối tập khí bởi phiền não, gọi là ác. Ta cứ theo cái dòng suy nghĩ của ta, ta cứ để nó muốn tham, cứ để nó tham. Ta muốn giận, ta cứ để nó giận. Và không hề có một sự cảnh tỉnh để hồi đầu. Còn nếu như ta giữ tâm ta ở cận ư tịnh ý, thì tâm ta luôn luôn ở trạng thái thanh tịnh. Cho dù là phiền não nó vừa khởi lên, thì ta biết đó là phiền não, ta khởi câu A-di-đà Phật. Ta vừa khởi cái tâm tham, thì ta biết đó là tâm tham, ta khởi cái câu A-di-đà Phật. Trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Hòa Thượng dạy một cái đoạn tu tập này rất là tuyệt vời. Tôi thấy chia sẻ cho các đồng tu. Hằng ngày chúng ta sống trong phiền não, vọng tâm của ta dẫy đầy, thì vậy làm sao mà ta cảm thấy tâm ta thanh tịnh được? Thì Hòa Thượng nói, các vị cứ yên tâm, đừng có lo. Phiền não khởi, cứ để nó khởi. Đừng có dùng cái cách gì mà để diệt phiền não. Nếu các vị dùng cái cách gì mà diệt phiền não á, thì dùng vọng để diệt vọng, thì cái vọng đó nó sẽ chất chồng. Cái quan trọng của người hành giả tịnh độ chúng ta là gì? Cái vọng niệm đầu tiên là cái vọng tưởng. Thì cái niệm đầu tiên là vọng, thì cái niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Cứ thế thôi, không cần dùng cách gì để diệt. Cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì A-di-đà Phật. Cái niệm thứ hai là tham lam, thì cái niệm thứ ba là A-di-đà Phật. Cái niệm thứ tư là ganh ghét, thì cái niệm thứ năm là A-di-đà Phật. Cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nhiều vào. Đến lúc nào đó, cái vọng tưởng nó ít đi, cái câu A-di-đà Phật nó nhiều lên, thì gọi là gì? Niệm Phật thành khối. Chứ đâu có dùng đại pháp gì đâu. Một đại lão hòa thượng như vậy mà ngài dạy trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ đơn giản đến như vậy. Cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì cái niệm thứ hai là A-di-đà Phật cho nó tường tận. Nếu các vị quen niệm A-mi thì ta niệm A-mi. Các vị thấy có dễ niệm không? Đâu cần phải làm gì cho nó dài công. Có nhiều người phải dùng cái cách này cách nọ, rất là khó khăn. Hòa Thượng nói hằng ngày từ sáng đến chiều cứ đề khởi A Di Đà Phật, cứ miên mật đề khởi A Di Đà Phật. Đến lúc nào mà cái niệm nó kín mít hết, thì cái vọng nó không còn chỗ để xen vào. Tại sao gọi là vọng? Nó không có chỗ khởi đầu và nó cũng không có chỗ mất đi. Thì các vị có chú tâm đến nó nhiều thì chỉ làm cho các vị thêm buồn lòng. Hôm qua tôi ở Mỹ Tho gặp một cô. Cô nói con niệm Phật mà con buồn vẫn buồn. Thì con mua miếng đất. Cái người ngang nhà con mua miếng đất mà tự nhiên người ta gạt, ở phía trước thì được 10 thước mà ở phía sau còn có 2 thước. Nó thành cái đuôi chuột này nè, không cất nhà được. Mà cứ buồn hoài. 2 giờ chồng buồn, tôi nói bây giờ cô có buồn nhiều nữa thì cũng có mất có lấy lại được đâu. Mà hơn nữa cuộc đời của mình đâu phải dính vào cái chỗ có miếng đất có 160 triệu đó. Thì mất cũng đã mất rồi. Thì tại sao mình không hoan hỷ mà vui sống? Cứ coi đó là một cái sự trả nợ mà trước đây ta đã vay người ta. Còn nếu như ta không phải là nợ người ta mà người ta cố tình đến lấy đi nữa, thì trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không. Nếu trong mạng của ta có phước á, thì nhất định cái đó không bao giờ mất, nó sẽ trở về với ta. cái chỗ này tôi nói cho các đồng tu nghe thì các đồng tu mới chực nhớ. Người học Phật chúng ta rõ ràng người phước ở đất phước, đất phước người phước ở, đúng không? Thế giới cực lạc là thành tựu bởi phước báo và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Mà mình muốn giảng sanh về thế giới cực lạc á, mình phải có phước. Thế giới cực lạc là như vậy thì thế giới ta bà này cũng vậy. Nếu mình có phước mình mới ở được đất phước. Mình không có phước không thể ở được đất phước. Hòa Thượng nói, nếu như ta không phước mà ta đến ở đất phước thì đất đó sẽ tự mất, mất phước. Còn nếu như người có phước mà đến ở đất không phước thì đất đó sẽ tự sanh phước. Cũng vậy, thế giới cực lạc mà ta muốn giảng sanh về đó thì trong kinh A Di Đà đã nói, đâu phải phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình nghĩ cái phước đức nhân duyên mình đã đủ chưa để về thế giới mà đầy trang nghiêm phước báo đến như vậy? Tôi nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng có nói một câu thế này. Người ta hỏi Hòa Thượng là, bạch Hòa Thượng, cái thế giới Hoa Tạng á, và cái thế giới cực lạc á, vậy thì cái thế giới nào nó thù thắng hơn, nó đẹp hơn? Thì Hòa Thượng nói ở trong kinh, trong cái đoạn kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói cái thế giới Hoa Tạng là như đất nước Singapore vậy đó. Còn cái thế giới cực lạc á, nó là cái con đường Ô Chát, là cái con đường đẹp nhất Singapore. Các vị ở đây trong đồng tu chúng ta là có đi Singapore nhiều thì sẽ biết con đường Ô Chát rất đẹp. Vậy thì chúng ta người học Phật, hành giả niệm Phật, muốn ở được thế giới cực lạc thì phải đầy đủ phước báo. Nếu phước báo không có, không thể ở được đất phước. Nhưng mà đơn giản, dễ làm. Như kỳ rồi tôi chia sẻ ở chùa ngồi, tôi nói giờ các vị muốn làm một cái người đầy đủ phước đức nhân duyên không? Vậy thì hôm nay với đạo tràng này, tôi xin hỏi các đồng tu ngồi đây, các vị muốn có đầy đủ phước đức nhân duyên không? Muốn à? Tổ sư Tịnh Độ đã nói một câu, và chính Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường hay nhắc, người mà đầy đủ, muốn đầy đủ phước đức nhân duyên để về cực lạc rất là dễ làm. Bằng cách nào? Hòa Thượng nói một người mà từ xưa đến giờ mà giảng sanh, tự tại giảng sanh, biết trước giờ giảng sanh, ra đi một cách nhẹ nhàng, toàn là những người lão thật, chân thành, chất phác. Còn người nhiều chuyện như mình đây, ra đi mơ mơ hồ hồ không? Tại nhiều lý lẽ quá, tu nhiều pháp môn quá. Hòa Thượng nói một câu mà tôi hết sức là cảm động. Chỉ một câu A-di-đà Phật thôi mà bạn có dám, có đủ lòng kiên định để niệm suốt cuộc đời hay không? Nói gì thử nghĩ, Hòa Thượng nói câu đó có đơn giản quá không? Mình thấy đơn giản nhưng thật sự không đơn giản. Một câu A-di-đà Phật mà mình có niệm, có đủ lòng can đảm để niệm suốt cuộc đời hay không? Tin vào năng lực của Phật A-di-đà, tin vào nguyện lực của Phật A-di-đà, và tin vào một câu A-di-đà Phật hay không? Cái chỗ này đó là mình phải tự xem lại. Hòa Thượng nói cái người mà đầy đủ phước đức nhân duyên là sao? Từ sáng đến chiều không biết gì hết, ai hỏi cái gì cũng A-di-đà Phật. Bạn ăn cơm chưa? A-di-đà Phật. Bà hôm nay khỏe không? A-di-đà Phật. Người đó là người đầy đủ phước đức nhân duyên. Còn chúng ta đây á, người ta hỏi chưa hỏi là mình đã nói rồi. Mình nói là mình chưa kịp người ta trả lời là mình đã nói suốt buổi. Vì tổ sư Đại Đức thường nói câu: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết cái vọng niệm thì pháp thân ông hiện lộ. Cứ giữ tâm mình thanh tịnh, một câu A-di-đà Phật. Thật ra người học Phật chúng ta, người niệm Phật chúng ta, không phải là chỉ biết niệm Phật không đâu các cụ. Mọi thứ đều làm được tốt đẹp, làm đến tận thiện tận mỹ, chứ không phải là người niệm Phật là buông hết tất cả. Như trong cái đĩa mà cắt xén đó, nói hòa thượng nói là niệm Phật là phải bỏ nhà bỏ cửa lên rừng để tu. Hòa thượng trả lời trong cái đĩa hôm nay tôi có đem tặng cho các vị đó. Hôm nay tôi có đem tặng cái đĩa mà hòa thượng chính thức trả lời những hiểu lầm về đại nạn đó. Hôm nay tôi đem đến 1,400 bộ lận, thì các vị sẽ mỗi người đều được bộ. Hòa thượng nói: Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo, ngài còn dân du để quá đạo, đem tất cả những cái gì mình biết được từ sự giác ngộ của chính bản thân mình chuyển tải cho chúng sanh bằng tất cả những pháp môn mà ngài nói ra, mà ngày nay chúng ta gọi là 84,000 pháp môn đó. Bằng tất cả những phương tiện khéo léo nhất để dẫn dắt chúng sanh giác ngộ. Vậy thì người học Phật đâu phải là người trốn tránh trách nhiệm. Người học Phật là phải ở trong tất cả mọi hoàn cảnh làm được tốt đẹp nhất. Mà các vị thường hãy nhớ, các vị quên điều là tổ sư Ấn Quang đã dạy: đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thanh. Nghĩa là lúc rảnh rỗi là phải giữ cái tâm mình. Mà gần đây tôi nhân cái câu mà hòa thượng tổ Ấn Quang nói đó, mà tôi đã soạn ra được 3 câu. Tôi dịch thành 3 câu mà tôi nói ra thì các vị sẽ hiểu ngay. Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Đức Phật A-di-đà là một người tận trách nhiệm. Vì ngài phát ra 48 nguyện, đâu phải ngài phát nguyện xuân trước lão sư của ngài đâu. Khi ngài đã nói với ngài Thế Từ Tại Vương: con muốn xây dựng một thế giới cực lạc trang nghiêm, tạo thành một cái thế giới thù thắng để cho chúng sanh mười phương đến đó mà tiến tu. Thì ngài đã phát nguyện với chư thầy của mình, thì ngài đã thành tựu được, trải qua vô lượng kiếp tu tập thành tựu được thế giới cực lạc. Có phải là ngài là tận trách nhiệm không? Vậy thì người học Phật của chúng ta là những người hành giả niệm Phật cũng phải tận trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là gì? Một công dân của một tổ quốc, một người vợ ở trong một gia đình, một người chồng, một người con, một người bạn. Vậy thì ta đã làm hết trách nhiệm ta chưa? Chứ đâu phải là ôi tôi niệm Phật rồi tôi không làm gì hết á. Không phải đâu các vị. Cũng giống như hôm nay thầy Phước Nhật nhã ý mời tôi đến để chia sẻ với các đồng tu, thì tôi phải gác lại bao nhiêu là công việc, tôi phải đi về đây. Thì đó là gì? Đó là trách nhiệm đối với chúng sanh. Mình hằng ngày mình với hòa thượng nói, hằng ngày mình đã hứa với Phật: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Lúc nào cũng hứa với Phật hết trơn, mà hứa không có làm. Có nhiều người nói chúng sanh con độ, nhưng mà cái thằng chồng ở nhà con không độ, thấy nó ghét, thấy ghét con không độ. Vậy thì đâu có trọn vẹn cái lời phát nguyện của mình đâu. Những người mà chướng ngại ta là những người đáng được độ. Những người làm chúng ta đau khổ thì những người đó đáng được độ hơn. Tại vì sao? Hòa thượng nói một câu hết sức là rõ ràng. vì họ chưa được tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền. Nếu họ đã được tiếp nhận của giáo dục Thánh Hiền rồi thì họ sẽ không làm như vậy. Cũng giống như ngày nay chúng ta biết làm những việc ác là có quả báo, thì ngày nay có mướn mình cũng không làm. Đúng không nào? Có mướn mình cũng không làm nữa. Có cái anh Phật tử ngoài Nam Định nói: trời ơi, con ăn chay mà cho con một bịch ốc to vậy. Nói: mày về mày luộc đi, tao cho mày đó. Nói: chị cho tôi 3 tỷ rồi tôi có dám luộc không? Nghĩa là mình đã biết việc ác thì không là không dám làm. Vì vậy người học Phật chúng ta tận trách nhiệm. Mà Tổ sư Ấn Quang nói gì? Đốn luân tận phận, sống chân thành. Mình xem đi, mình đã sống chân thành chưa? A-di-đà chính là chân thành. Nếu chúng ta không chân thành thì không tương ưng được với A-di-đà. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh mới tương ưng được với cõi tịnh. Hằng ngày ta phát nguyện giảng sanh về cực lạc là tịnh độ, mà tâm ta không có tịnh thì làm sao tương ứng được với cõi tịnh? Mà muốn tâm được tịnh thì sao? Bớt niệm tiền, bớt niệm danh, bớt niệm lợi, niệm Phật thôi. Mà các vị nói niệm, nếu không niệm tiền thì không có tiền à? Niệm Phật càng nhiều càng giàu. Thật sự vậy, người ta không tin. Ở đó các vị thấy không, ở đây bữa nay mình tụ tập về đây cả ngàn người mà đồ ăn nhà bếp tôi thấy quá chừng đồ ăn, có phải là niệm Phật có phước không hả? Tôi đi vòng ngoài thấy đồ ăn quá chừng đồ ăn thì đó phải là niệm Phật có phước không? Rồi thử hỏi mai mốt mà đạo tràng này tan hết rồi đó, tự nhiên cũng không có đồ ăn à? Mà nếu mà đạo tràng tụ lại thì tự nhiên đồ ăn đến. Chắc vì qua nước ngoài những cái đạo tràng niệm Phật đó, đồ ăn để hai bên cánh gà đó, các vị ăn ăn mệt nghỉ thôi. Muốn uống nước gì cũng có, muốn ăn thứ gì cũng có. Nga yêu cầu là cứ ăn rồi quay vô niệm Phật đói cứ ra ăn. Đây đầy đủ có người phục vụ tận nơi hết. Và tất cả các đạo tràng niệm Phật đều đầy đủ dư giả hết, không bao giờ thiếu. Rõ ràng vậy mà. Bởi vì cư sĩ Lý Mục Nguyên nói mình không có phước mà Phật A-di-đà có phước. Cư sĩ Lâm mỗi một ngày là cho người ta ăn cơm miễn phí đó. Ngày thường là 3.000 người. Còn cái ngày mà thứ bảy chủ nhật đó, là từ 5.000 suất ăn. Mà các vị biết không, bàn là chạy dài, một bên là 10 món, hai bên là 20 món. Cứ tùy thích chọn món nào mà ăn là chọn. Mình cứ thích ăn đồ ăn không, cứ lấy đồ ăn không, không ai nói gì cả. Ăn quanh năm suốt tháng mà đồ ăn nấu rất là ngon, ngày nào cũng phải là lên lịch để mà nấu, để đãi cho thập phương bá tánh ăn. Trong đó Hồi giáo cũng có, Thiên Chúa giáo cũng có, người có tu cũng có, người không tu cũng có, hoan nghênh mọi người đến ăn. Có người hỏi ông Lý Mộc Nguyên đó là có khi nào bị thiếu không? Ông nói từ ngày mà tổ chức bữa ăn từ thiện đến giờ chưa bao giờ mua gạo, mua dầu, chưa bao giờ mua rau, cũng chưa bao giờ mua gạo. Dầu, gạo, rau phải chở đi cho. Ăn không có hết. Người ta mới hỏi ngài là thì chứ ông ở đâu mà có phước, ông chủ nào mà ai mà tài trợ mà nhiều tiền như vậy? Ông nói tôi có một ông chủ này giàu lắm. Thì người ta cứ nghĩ là chắc cái ông đó là giám đốc ngân hàng châu Á chắc. Ông nói không, ông Phật A Di Đà. Và trong cái khuôn khổ chia sẻ hôm nay, chân thành nói đến các vị, Hòa Thượng trong tất cả các kinh đều là mong chúng ta phải chuyển đổi tập khí, chuyển đổi phiền não. Đó mới là cái công phu tu chứng của chính bản thân mình. Nếu ta tu bất cứ pháp nào mà phiền não, tập khí ở nơi ta vẫn y cũ, thì đó ta đã chưa tu gì cả. Một cái điều mà tôi nói cho các vị nghe để mà các vị phải cảnh tỉnh. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa khi còn tại thế, nghiệp quả của chúng sanh Ngài cũng không cứu được. Ngài nhìn thấy Tỳ Lưu Ly kéo quân qua tàn sát dòng họ Thích. Bao nhiêu đệ tử của Ngài đều là thần thông đệ nhất, đều là A-la-hán chứ. Ngày nay mình gọi là nếu mà Ngài mà kêu đệ tử Ngài mà đem ra mà gọi là võ tăng đó, thì thôi, võ nghệ cao cường. Nhưng mà Ngài vẫn nhìn thấy Tỳ Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích. Chứng tỏ là gì? Nhân quả không hề sót lọt. Phải chuyển đổi tập khí, có nghĩa là chuyển ác thành thiện, chuyển đổi những cái tâm niệm, những cái hành vi bất thiện thành cái tâm niệm và hành vi lương thiện, thì mong ra các vị mới có cơ may thoát khỏi dòng sanh tử. Còn nếu không thì không cách nào. Hòa Thượng nói rất rõ như thế này: nhân quá khứ chúng ta đã tạo nó nhiều lắm rồi. Cái nhân ác nó đầy ấp, mà bây giờ muốn nó đừng kết thành cái quả này á, cái quả đau khổ, thì cái nhân của cái duyên của đời này nè, ta phải đoạn ác tu thiện, chuyển đổi cái duyên này, đừng để cái nhân này nó tiếp nối cái quả này, chuyển đổi cái duyên này. Có nghĩa là ngay đời này phải đoạn ác tu thiện, chuyển hết tất cả những tâm niệm bất thiện của mình, những hành vi bất thiện của mình, thì may ra cái nhân ác này nó không có cơ hội nảy nở để nó kết thành cái quả ác của ngày nay và tương lai. Thì chính cái đời sống hiện tại chúng ta đang tu tập đây là ta đang chuyển duyên. Mà nếu đã hôm nay đã gặp được Phật Pháp, đã ra công tu hành rồi mà không cố dụng công hơn, để cho nó vẫn để tùy thuận cái phiền não tập khí, thì thật sự Hòa Thượng nói vô cùng là đáng thương, đáng tiếc. Đâu dễ gì được gặp Phật Pháp, mà nhất là pháp môn tịnh độ. Ngày hôm nay ta gặp được, ngày hôm nay ta đã ở trong cái pháp này rồi mà ta lại không cố gắng dụng công thêm một chút. Ở Nho Học, Thánh Hiền có câu thế này: nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Bây giờ mình cứ căn cứ theo như vậy mình sống. Cứ làm nhiều việc thiện vào thì ắt dư thừa việc vui. Mà làm nhiều việc ác thì ắt dư thừa việc xấu. Một cái đạo lý hết sức cơ bản, hết sức dễ hiểu, có thể chuyển đổi trong đời sống của mình, có thể đem đó để dạy con dạy cháu của mình. Như trong kinh Thế Tôn cũng thường dạy chúng ta: chớ làm những việc ác, dân làm những việc thiện, giữ tâm mình trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Phải nhớ một điều là phải chính mình tu tập, chính mình chuyển đổi tâm niệm của mình. Chứ còn nếu như các vị mà không chuyển đổi tâm niệm của mình, không chính bản thân mình tu tập dụng công, mà chỉ đi xin người khác không, hay chỉ đi cầu nguyện không, không được. Phải chính mình dụng công. Làm những việc lỗi lầm là phải hết sức dụng tâm mà hối cải, hết sức dụng tâm chân thành mà sám hối, hóa giải với quan gia trái chủ của mình, thì may ra quan gia trái chủ hoan hỷ, thấy cái lòng chân thành chúng ta tu tập quá tốt, quá thiết tha, thì họ mới không có cản trở cho sự tu tập của ta. Cái điều mà hôm nay tôi muốn nói cái chỗ là các vị phải sống chân thành, tâm tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Ba câu này các vị sẽ dễ nhớ: tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Còn một điều mà tôi thấy hết sức là quan trọng, tôi cũng xin chia sẻ với các đồng tu. Ta học Phật, Hòa Thượng nói, ta phải gần gũi thiện tri thức, hoặc là ta, chính ta phải là thiện tri thức cho chúng sanh. Thì gì ta học Phật là lúc nào ta cũng phát nguyện là bạn lành của chúng sanh mà. Vậy thì tiêu chuẩn của một bạn lành ta đã có chưa? Ta đã hiểu chưa? 10 năm trường, tôi hết sức băn khoăn cho vấn đề thiện tri thức. Mà chính Hòa Thượng là người đã chỉ ra rõ ràng thế nào là một thiện tri thức. Mình đến gần gũi một thiện tri thức và chính mình là thiện tri thức cho chúng sanh. Rất đơn giản thôi các vị ạ. Tâm từ bi là hàng thứ đầu, thứ nhất. Nói tâm từ bi các vị nói, ôi biết rồi. Thử đi các vị sống được với nó không? Có trải nghiệm được với nó không? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi là gốc. Nếu ta tu bất cứ pháp nào mà trái với lòng từ bi, đã xa rời với pháp Phật. Cái điều này các vị phải nhớ. Các vị về mà thể nghiệm đi. Nói thì dễ đó. Cái từ bi nó dàn trải trong suốt cuộc sống của mình. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay ta đến đây ta ngồi, mà ta có nhường ghế đầu để cho người khác ngồi hay không? Chứ đừng có, đó là cái cũng là thuộc về lòng từ bi đó. Ta ra chợ mà ta có chọn cái xấu nhất để mà ta lấy không? Giống như tôi hay đi miền Bắc, tôi nói các cụ à, ta đi chợ, hôm nay ta đi ra chợ nào, người ta nói 1 đồng 3 trái, các cụ chọn làm sao? Nói dạ chọn 3 trái to. 3 trái to đâu có lòng từ bi đâu. Nhớ là Bồ Tát là phải chọn 2 trái nhỏ 1 trái to. Còn nếu thật sự là Bồ Tát là chỉ chọn 3 trái nhỏ. Mình đã từng nói là bạn lành của chúng sanh là nhường tất cả những sự thuận tiện cho chúng sanh mà. Đúng không nào? Nếu như chưa làm được thì phải lo làm đi. Để ông thôi là chịu cái phần cực lạc là khó mà về cho anh làm được bạn được bất thối đó. Tôi nói cái chuyện nhỏ nhất rồi các chị nhớ đó. Cái thứ hai là gì? Cái điều thứ hai là nhân quả. 7 đời chư Phật đều phải tuân thủ luật nhân quả. Thì chúng ta ngày nay ta phải sống trên tinh thần nhân quả. Làm thiện thì được phước, gieo nhân ác thì gặp quả ác. Tâm niệm bất thiện thì gặt hái cái sự buồn phiền bất thiện. Không thể nào sai chạy được. Cái này nếu như không khéo thì các vị, đa phần chúng ta lầm lẫn. Và cái điều thứ ba nữa là gì? Là giới luật. Người học Phật mà không giữ giới thì không phải là người học Phật. Hòa Thượng hay nói thế này. Hòa Thượng nói, các vị xem đi, có vị Phật Bồ Tát nào đến thế gian này mà không giữ giới không? cả cuộc đời của các ngài là cả một đời sống phạm hạnh, sống quy củ, sống phép tắc. Vậy tôi hay nói với các đồng tu chúng ta, ta làm sao mà người ngoài đấy, người chưa tu, ta nhìn vào mình, ta nhìn thấy cái đức tướng của Như Lai vẫn còn ở tại thế. Chắc gì hiểu điều này không? Ta mặc chiếc áo tràng mà ta ra đường, ta đi cà sóc cà sách, rồi còn dắt lên, rồi nói, rồi chửi bới nữa. Ta nói trời ơi, Phật tử mà vậy đó hả? Ta đã làm quen ngố đi hình tướng của Như Lai, làm xấu đi hình tướng của Như Lai. Nói đến chỗ này là các vị mới nghe mới lạnh cả xương sống. Thành thử tất cả thân tướng của chúng ta là đền ân của đền đáp ân đức của chư Phật, đền đáp ân đức của lịch đại tổ sư. Nếu ta làm tốt, đó cũng là giới. Với hòa thượng nhắc hoài một câu: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Học là để làm thầy người, làm là để làm mô phạm cho người. Tất cả những hành nghi chúng ta là biểu pháp, cũng là để nhắc nhở chúng sanh giác ngộ. Ngoài cái năm giới chúng ta giữ, đạo đức, phong tục tập quán, luật pháp ta phải nghiêm thủ. Chứ không phải nói là người học Phật niệm Phật rồi là hết. Không phải. Cái chỗ này thì mong các đồng tu chúng ta phải nghe kinh, nghe pháp, để các vị sẽ có cái kiến giải. Phật pháp chúng ta thông qua là kiến, là tính, giải, hành, chứng. Nó không có tin không. Ở đây các vị phải hiểu là không có tin không. Tin rồi phải hiểu. Phật dạy, Phật giáo hóa chúng sanh là phải trải qua 4 quá trình. Tin, tính, đó, giải, rồi hành mới chứng. Chứ không phải tin không đâu. Đa phần ở đây chúng ta chỉ tin, nhưng mà không hiểu. Không hiểu một cách triệt để. Mà nếu hiểu không triệt để thì hành không thấu đáo. Mà hành không thấu đáo thì làm sao cảm thụ được ở trong cái sự hành gì của ta. Đúng không nào? Thì trong cái khuôn khổ hôm nay, thì phần tôi đến đây tôi chia sẻ cái sự tu tập bằng những cái câu tôi cảm thấy cần thiết nhất tôi đã nói đến các vị. Và khi các vị đón nghe lời của Hòa Thượng nói, không lời Phật nói là lời Thánh Hiền nói, không nói theo vọng tưởng của mình. Một bậc Hòa Thượng đáng kính đến như vậy, đến ngày nay dẫn một ngày giảng pháp 4 tiếng không ngơi nghỉ, tất cả cũng vì chúng sanh giác ngộ. Không hề có một cái sự suy nghĩ rằng ta đã tuổi già sức yếu. Ngài nói không, đừng nghĩ mình già. Nghĩ mình già thì mình sẽ già đi. Không nghĩ mình già, mà nghĩ mình lúc nào cũng vẫn còn đủ sức để phục vụ chúng sanh. Ở đây có người nói, rất nhiều người cho rằng, đồng tu cho rằng Hòa Thượng Tịnh không nói sai về đại nạn. Và Hòa Thượng giảng về câu chuyện của Pháp Sư Quánh Kha trong Tịnh Độ Thánh Hiền là không có thật. Quý vị đã có đọc Thánh Hiền Lục chưa mà các vị dám cho rằng không có thật? Nếu như các vị lật cái cuốn Thánh Hiền Lục ra, một bộ 6 cuốn dày vậy nè, các vị lật ra đi rồi các vị sẽ nói, nếu mà các vị đọc được bản tiếng Hoa thì các vị hãy nói là không có thật. Nhưng mà đa phần thì lại không có ai đọc được cả, được cả. Còn cái vấn đề đại nạn á, thì hôm nay tôi tặng cái đĩa đó, các vị về nghe kỹ lại. Hòa thượng đã chính thức trả lời vào ngày 8 tháng 2 2012. Thì sau đó 2 tuần lễ tôi đã dịch cái đĩa đó ra là, và đã đưa lên mạng vào ngày 2 tháng 3 2012, có nghĩa là sau gần 1 tháng sau công tác phiên dịch, thì tôi đã đưa lên mạng để cho các đồng tu thấy những cái đĩa trước đây họ cắt xén, họ không có gấp đúng, họ không gì, họ dịch hết ý, cho nên làm có nhiều người đã hiểu lầm. Thì hòa thượng đã nói mà, Thích Ca Mâu Ni Phật còn không dám nói nhất định thì tịnh không tôi làm sao dám nói nhất định. Cảnh tùy tâm chuyển, nhất thiết di tâm tạo. Nếu như hôm nay chúng ta tu tập như thế này, nơi nơi đều tu tập như thế này, thì ta nói là gì? Tâm tốt thì hoàn cảnh tốt. Mà nếu nhiều người tu tốt như vậy thì có phải là hoàn cảnh tốt hơn không? Thì làm sao nói nhất định? Còn nếu như chúng ta xấu, mọi người không ai tu chân, bây giờ đi đánh bài hết đi, đi làm việc ác hết đi, thì không phải là ngày đó mà ngày sớm hơn sao? Anh thử ra Phật Pháp là ngay Phật Pháp còn bất định Pháp, thì huống chi thế gian Pháp thì càng là bất định Pháp, làm sao nói là nhất định? Nhưng mà họ dịch làm sao ấy? Giống như hôm trước tôi giảng ở dưới chùa, ở dưới Sóc Trăng, chỗ nhóm người mù đó. Người mà không biết vì người khác, đó là người hại chết hại chính mình. Thì tự nhiên ngay cái lúc mà người không biết vì người khác, tự nhiên cái máy nó cắt đi, cái máy nó tắt, tắt ngay cái chữ không á. Về Thiện Lâm coi lại là người mà biết vì người khác, đó là hại chết chính mình. Các vị coi đó, ngay cái lúc mà cái máy âm thanh này nè, nó trục trặc vậy, nó cắt cái chữ không của tôi đi. Tôi nói là người mà không biết vì người khác là người đó hại chết chính mình. Là tại vì sao? Không biết vì người khác là chỉ biết vì mình thôi, là hại mình. Mà nhà ra nó cắt ngay cái chữ không, người biết vì người khác là hại chết chính mình. Về tôi nghe lại, nó trời, cái điểm này mà không coi lại mà đưa lên là chắc chết. Thì đó là chỉ cần một sự sai lầm, một sự cắt xén nhỏ thôi, mà ngày nay kỹ thuật audio đó lên chương trình, nó cắt thì chuyện quá nhỏ. Thì bộ đĩa này tôi đã tặng cho ông Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Tôn giáo Chính phủ rồi, cách đây hai tháng thì phải à. Thì tôi 3 tháng gì đó tôi đã tặng ngay cái vía Quan Âm tại chùa Tăng Phúc. Thì hôm đó tôi gặp ông vụ trưởng vụ Chính phủ, vụ Tôn giáo Chính phủ là Bùi Hữu Dược, tôi đã nói chuyện với ông hết nửa tiếng và tôi đã tặng ông 2 cái đĩa đó rồi. Đây là cái đĩa mà hòa thượng đã trả lời, không phải như cái đĩa trước đây. Mong rằng Chính phủ, nhiều người mà quản lý tôn giáo cũng xin ông hãy xem qua. Thì ông nói với tôi là tôi biết hòa thượng là một người đức độ, có uy tín trên thế giới, ngài sẽ không nói như vậy đâu. Thì cái đĩa đó tôi đã có quay phim mà, Thiện Lâm có quay phim lại mà. Thành thử ra mong rằng các vị phải sáng suốt. Một vị đức độ mà cả thế giới đều quy ngưỡng. Bây giờ mình không nói là đức độ gì đi, mình chỉ nhìn vào công hạnh của một đời của ngài thôi. Không chùa, không đệ tử, không quản tiền, 3 việc đó thôi. Hãy làm thử đi. Không quản người, không quản tiền, không quản việc. Ngài Pháp Sư Định Hoằng là cái người mà ưu tú nhất, mà ngài cũng không xuất gia. Ngài để cho Pháp Sư Sướng Hoài và một vị hòa thượng xuất gia. Ngài ngồi bên cái ghế danh dự để mà chứng minh thôi. Các vị về xem cái đĩa mà Trung Mâu Sâm xuất gia đó, thì biết rằng hòa thượng nói là cả cuộc đời của ngài không quản người là nhất định không quản người. Thì thôi thì bây giờ chúng ta phải hiểu một thế này. Bất cứ ai mà rơi vào thị phi nhân ngã đều là sai hết. Chỉ có một câu A Di Đà Phật chánh niệm ở lòng ta là không sai. Nếu ta nói ra sai và đúng thì ta cũng sai luôn. Cũng giống như có ông hòa thượng đã hỏi ông kia, hai ông đệ tử đến chơi đôi chối với hòa thượng. Ông này nói ông đúng. Nói ông kia ông cãi, nó sao mà thầy nói vậy? Ông đúng. Hai ông đúng. Cuối cùng cái ông thị giả ông nói, hồi nãy con nghe hòa thượng nói như vậy hình như là thấy nó có vấn đề. Ông cũng đúng luôn. Thành thử ra hòa thượng thấy ai cũng đúng. Vì thế chúng ta hôm nay, chúng ta thân là một cư sĩ, Phật pháp trường tồn được thế gian này là ở Tăng Bảo. Tam Bảo thế gian trường tồn thì Phật bạc thì Phật pháp mới cử trụ. Chúng ta phải hết mình ủng hộ cho quý thầy để làm nên cái ngôi nhà Phật pháp cho mạnh mẽ. Cư sĩ chúng ta là hộ pháp. Đó là cái điều mà Phật đã di giáo. Nếu cư sĩ làm đạo là Phật pháp đã đi vào quỷ diệt. Nên tại sao hồi nãy anh dẫn chương trình hỏi tôi là giảng pháp hay là sao, tôi nói là đây là chia sẻ Phật pháp. Còn giảng pháp là quý thầy. Còn mình chỉ là chia sẻ Phật pháp, chia sẻ tâm đắc với nhau. Giống như tôi ra ngoài miền Bắc, chính Thượng Tọa Chiếu Tuệ là trưởng ban Phật pháp thủ đô, ngài cũng nói đem cái tâm đắc của một người cư sĩ tu tập chia sẻ cho một người cư sĩ, như vậy nó mới thấm thiết hơn. Thì tôi đã giảng ở chùa của thầy 3 lần rồi, trưởng ban Phật pháp thủ đô, thư ký của ban Phật pháp trung ương. Vì vậy chúng ta xa lìa đi cái sự phải quấy đi, đừng dính vào cái sự đúng sai, mà hãy giữ câu A Di Đà Phật trong lòng mình là tốt nhất. Có một người hỏi thế nào là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Câu này hòa thượng nói rất nhiều. Như hồi nãy tôi đã nói rồi, một câu A Di Đà Phật mà suốt cuộc đời này bạn có đủ can đảm để niệm không? Hay là bạn cảm thấy thiếu, không đủ niềm tin đối với câu A Di Đà Phật? Ngài Lý Minh Nam đã nói một câu như thế này, tôi xin dùng câu đó để trả lời. Xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, mà ngày nay ta đi theo mà có phải đi vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Mà tổ sư đại đức mà ngài Lý Minh Nam nói là ai vậy? Thầy của ngài là Ấn Quang Đại Sư. Và các tổ sư đại đức của tịnh độ đã chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, mà xưa giờ bao nhiêu người giảng sanh đã giảng sanh, tự tại đã tự tại. Vậy thì hôm nay ta đi theo mà có đi vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo, mà có vào không? Có nghĩa là ngài khẳng định niềm tin sắt đá đối với pháp môn tịnh độ là như vậy. Thì tôi xin lấy cái lời của ngài Lý Bình Nam để trả lời cho câu nói này. Và các vị phải nên nhớ rằng đa phần đồng tu chúng ta không hiểu giảng sanh là giảng sanh nha, còn chết là chết nha, chứ không phải là giảng sanh là chết đâu à. Vậy thì giảng sanh ta muốn đi giờ nào người ta đi chứ, phải không nào? Các vị mới xem cái đĩa mà 27, 28 có bà cụ nói ngài Lý Mục Nguyên rằng 26 tháng 6 thì tôi giảng sanh. Thì hôm đó thì tôi mời ngài là lo, coi như là lo gì? Lo hậu sự cho tôi. Thì ngài Lý Mục Nguyên nói không được. Ngày đó là tôi dẫn đoàn đi bái sơn ở Trung Quốc rồi, đi ngủ Đại Sơn á. Thì thôi giờ nếu bà dẫn sanh được thì bà dẫn sanh sớm một chút được không? Bà nói ờ gì thôi được, 20 đi. Đúng 20 bà dẫn sanh. Vậy thì cái việc của Ngài Quánh Kha cũng vậy. Ngài đã nắm được phần dẫn sanh thì Ngài nói thôi 10 năm tuổi thọ nữa con không cần, 3 bữa nữa con đi, thì đi thôi chứ đâu phải là chết đâu. Hòa Thượng Tiên Hóa nói một câu hết sức là hay, tôi xin nói với các vị lắng nghe. Mơ mơ hồ hồ thì nhất định về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Minh minh bạch bạch thì nhất định về cái thế giới minh minh bạch bạch. Làm gì có cái chuyện mơ mơ hồ hồ mà về được cái thế giới minh minh bạch bạch. Làm gì có cái chuyện minh minh bạch bạch mà về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Đó là Ngài Tiên Hóa nói. Có nghĩa là người ra đi tường tận tự tại thì làm gì mà về cái thế giới mơ mơ hồ hồ được. Còn cái người mơ mơ hồ hồ bất tỉnh nhân sự làm sao mà giảng sanh, làm sao mà về được cái giới giới minh minh bạch bạch. Vì vậy Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói, hằng ngày chúng ta tu ai cũng thấy đẹp chân, ai cũng biểu diễn là hình tướng tu hành đoan nghiêm lắm. Nhưng mà lúc lâm chung có biểu hiện được đoan nghiêm hay không, cái đó mới là bằng chắc. Nên các đồng tu chúng ta phải nhớ, giảng sanh không phải là chết. Có nghĩa là hạnh nguyện thế gian chúng ta đã đầy đủ, không còn gì để vướng bận nữa, lúc đó ta ra đi. Đó là giảng sanh. Còn mơ mơ hồ hồ làm sao mà là khác chứ. Vì vậy giảng sanh không phải là chết, mà chết không phải là giảng sanh. Đừng hiểu lầm hai cái từ đó thì các vị mới thông được. Có nhiều người cứ nói giảng sanh là chết không mà. Đâu mà giảng sanh mà chết. Thêm một cái bí quyết này nữa. Hòa Thượng nói, mình niệm Phật mình đâu có biết lúc nào mình đầy đủ phước đức nhân duyên đâu. Đúng không nào? Nhưng Phật A-di-đà tường tận, Ngài biết rõ rằng bao giờ phước đức nhân duyên ta đầy đủ. Thì cứ chân thành lão thật mà niệm, niệm chừng nào Phật A-di-đà xuất hiện thôi. Đừng chờ đợi, đừng nhớ mong, lúc nào cũng A-di-đà Phật. Ngài nói cứ niệm từ sáng đến chiều, mệt thì thôi, thức dậy, tỉnh thì lúc nào quên thì thôi, nhớ thì niệm. Niệm đến lúc nào Phật A-di-đà xuất hiện, nói phước đức nhân duyên con đủ rồi nha. Mai ta rước, mốt ta rước, 3 tháng sau ta rước, thì biết lúc đó ta đầy đủ. Vậy thì ta có cần gì phải lo ngại không? Không cần lo ngại, không cần băn khoăn. Cứ lão thật mà niệm, trung thực mà niệm, chân thành mà niệm. Còn đời sống của ta, nếu ta chân thành thì Phật sẽ lo mà. Rõ ràng Hòa Thượng nói trong Kinh Vô Lượng Thọ đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau ở trong phòng, người này nói cho người kia nghe, người kia còn chưa nghe rõ nữa. Bồ Tát sơ hạ phẩm hạ sanh thế giới Cực Lạc nghe tường tận rồi. Hòa Thượng nói tôi giảng đến đoạn này đó, tôi nổi cả da gà. Có nghĩa là khởi tâm động niệm của chúng sanh cõi ta bà này, chư Phật Bồ Tát biết hết trơn rồi. Có đủ tư cách giảng sanh hay không? Cái tâm niệm của hiện tại của mình. Vì vậy xin khuyên các đồng tu chúng ta, cứ chân thành lão thật mà niệm. Thì thôi, buổi chia sẻ Phật Pháp hôm nay tôi xin được kết thúc ở nơi đây, để dành cái buổi kế tiếp cho các vị này. Xin cảm ơn ban tổ chức đã có một buổi để tôi cùng chia sẻ với các đồng tu chúng ta. Thật ra thì những năm tháng dịch thuật thì tâm đắc rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi người nghe đĩa Hòa Thượng thì họ không hiểu hết. Bằng chính bản thân tôi lặp lại thì thật ra tôi chỉ lặp lại lời Hòa Thượng nói thôi. Chứ tôi không có giỏi mà nói hay được như vậy đâu. Qua những năm tháng chuyên tâm dịch, chỉ dịch một mình Hòa Thượng, chỉ nghe một mình Hòa Thượng, nên nó đã gọi là gì? Nhất môn thâm nhập. Ngoài đời người ta gọi là gì? Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Như sáng hôm nay tôi xuống đây chia sẻ các đồng tu, thì tôi hôm qua tôi lên đi, tôi nghe tôi dịch lại cái đoạn Hòa Thượng cũng nói, mỗi lần tôi đi giảng đâu thì tôi cứ lên cầu Phật Gia Bị. Sáng nay tôi cũng lên lại Phật chánh điện, lại tổ, cầu tổ Phật Gia Bị, không có chuẩn bị lời nào. Đó là gì? Đó là dùng lời chân thành của mình để nói, dùng cái lời mình đã thể nghiệm mình nói, chứ không phải là những cái văn chương để soạn ra. Nên đôi khi nó cũng nó không được mạch lạc. Bởi vì sao? Nghĩ sao nói vậy? Ngoài đời nó là nghĩ sao nói vậy người ơi, không có nói lời giả dối. Hay gì là vật xin cảm ơn các vị. Chúng ta
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Làm con phải suốt đời kính tôn, thiên kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng, khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc hạnh Phật. Làm con phải suốt đời kính tôn, thiên kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng, khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc hạnh Phật. Trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc hạnh